Quý thầy nhớ một điểm là nếu mình tu tập được cái pháp lạc rồi á, thì huynh đệ lỡ mà đụng chạm với mình á, mình cũng có thể bỏ qua, đồng ý không? Mà nếu mà trong tâm mình luôn luôn có nội kết, luôn luôn có cái phiền hận á, thì huynh đệ mà đụng chạm đến mình nó tự nhiên cái tâm sân hận rất là nhiều. Mình nhớ kỹ một điểm đó. Cho nên để chúng tôi nêu ra cho quý thầy thấy một điểm nữa là vui ngủ nghỉ là đang có sự lười biếng, thứ hai là thân thể nặng nề, thứ ba là da dễ bất tịnh, thứ bốn là da thịt khô rít, thứ năm là rất nhiều ô uế, oai đức thiếu mẫn, thứ sáu là ăn uống không tiêu, thứ bảy là thân thể sanh ghẻ phỏng, thứ tám là có nhiều lười biếng, thứ chín là tăng trưởng lý nghi, thứ mười là trí huệ gầy yếu, thứ mười một là hay sanh mệt mỏi, thứ mười hai là đang đi đến chỗ tối tăm, thứ mười ba là người chẳng cung kính, thứ mười bốn là tẩm chất ngu si, thứ mười lăm là nhiều phiền não tâm hướng theo các sai sử, thứ mười sáu ở trong pháp lành mà không sanh lòng tham muốn. Có nghĩa là mình ngủ nghỉ không á, là cái tâm mình luôn luôn hướng theo những cái kiết sử. Kiết là trói buộc, sử là sai kiết. Chẳng hạn như chiều nay số ra mình không có đi ra ngoài chợ mình chơi, nhưng mà cái tâm vọng tưởng mình nó nổi lên, nó đi ra chợ chơi cho biết, tự nhiên quý thầy đi theo, theo cái tâm sai sử. Bởi vì sao? Bởi vì trí tuệ nó không có phát triển được, do ngủ không mà cho nên che lấp, mà luôn luôn nó sai sử những cái kiết sử trói buộc đó. Rồi ở trong thánh pháp đó, mình không có ham muốn tu tập nữa, từ đó mình chán nản tùng lâm, rồi ra cấp thoát cây một thời gian cái hoàn tục, nhưng nhân do cái này không. Rồi thứ 17, tất cả pháp lành hay khiến giảm thiểu. Thứ 18, thường làm việc trong sự kinh sợ. Thứ 19, thấy người tinh tấn lại quỷ nhục họ. Đó, cái này mới thấy nè. Chẳng hạn như mình lo mình ngủ không, mình không lo tu học gì hết, cái mình thấy cái huynh đệ ngồi ở gần kế đơn mình á, họ tu, họ học, họ tinh tấn lắm, cái quý thầy quỷ nhục. Thêm một cái gì nữa, biết không? Thêm một cái tội nữa. Cái tội gì? Cái tội tật đố, cái tội ích kỷ, tội sân tham. Tức là từ cái nhân này nó đưa đến cái nguyên nhân khác. Quý thầy không biết chứ mình tu một học một thời gian, chỉ cần quý thầy mà phạm một cái giới nào thôi thì tức khắc tự nhiên, nếu mà chúng ta không sám hối, không tàm quý, không hổ thẹn thì nó tiếp tục tạo cái nhân khác nữa. Cho nên mình thấy mình ngủ không, cái quý thầy lớn nói huynh sao huynh ngủ không lo tu học, mình không nghe, rồi mình không có tàm quý, không xấu hổ, mình không có ăn năn sửa đổi, vẫn tiếp tục như thế, cái mình quỷ nhục cái người mà nói với mình luôn. Rồi mình chê bai, mình thấy ai ngồi thiền mình nói sao, ông thầy này mà ngồi thiền gì tham dục, không có tưởng tượng luôn mà bày đặt ngồi thiền, cái mình quỷ nhục. Rồi mình chê bai người này, chê bai người khác, rồi đi đến đâu mình cũng nói xấu hết á, nói thị phi, nói phải quấy, là do cái nguyên nhân mình ngủ nghỉ. Thấy không? Từ một cái nhân ngủ nghỉ mà chúng ta không tàm quý, không hổ thẹn, không sửa đổi, thì từ cái nhân này nó đưa đến cái nguyên nhân khác. Còn đây quý thầy mà tinh tấn tu học một thời gian, được cái pháp lành rồi á, thì quý thầy ra ngoài làm Phật sự mình mới thấy, mình thấy ngày xưa mình tu học không uổng. Chính bản thân tôi kinh nghiệm này, không phải tôi nói đưa cái ngã chúng tôi lên, mà ngày xưa chúng tôi vào thường chiếu á, là do làm việc làm ngày làm chiều luôn, thành ra tối lại phải gì, phải ngồi thiền thi, phải tu học. Cho vậy chúng tôi quý thầy nhớ một điểm nha, là mưa lâu ngày mới thấm đất. Thành ra có những người hỏi chúng tôi là tại sao có khi mà vấn đáp với Phật tử có những mẫu kinh nó đâu lạ lạ, cái tự nhiên nhớ học ở đâu vậy. Nhưng mà không hiểu, ngày xưa chúng tôi học á, ở đây thì không cho phép, tại vì học quá thì có bệnh, nhưng mà ở thường chiếu á thì đa số thì làm, cho nên tu thì cũng ít. Nên tối là chúng tôi mà muốn học thêm á, là phải thắp cái cây đèn dầu và dăng cái y xung quanh nó học, học tới khi tới 1-2 giờ mới ngủ. Đó tới quý thầy ở thường chiếu biết nè, học lâu ngày rồi mình tu lâu ngày trời tháng á, thì mới thấm được. Cái thấm rồi mình ra mình hướng dẫn người ta mới có, một là chiều sâu, hai là kinh nghiệm, ba là mình có phương tiện hướng dẫn người khác. Phật tử bây giờ học hoài học dữ lắm, nhưng mà mình phải sao? Mình phải có một là kinh nghiệm, hai là chiều sâu, ba là mình đã từng trải qua cái sự việc đó. Đối với thầy thấy gì đó. Cho nên mình mà tu được tinh tấn rồi, mình thấy người khác tinh tấn cái mình quan hỷ, mình tùy hỷ theo. Mà trong lúc mình quan hỷ, mình tùy hỷ theo là mình được cái pháp gì? Cái pháp hành tối thượng của bậc thượng nhân, thì lại tiếp được một cái phước của mình nữa. Đó. Rồi 20, nếu mình ngủ nghỉ không á, thì đến với đại thừa bị người khinh rẻ mình, không có muốn cho mình ở chung với họ đó. Rồi thủy là đầu tiên, ngộ là thức tỉnh, tức là thủy giác này là thức tỉnh về tâm thức của mình và cầu cho tất cả chúng sanh ngộ nhập được cái nhất thiết chí. Rồi kinh Đại Thừa Bồ Tát Tạng Chánh Pháp nói, tất cả hữu tình ham ngủ nghỉ, còn Bồ Tát thì luôn luôn cảnh giác. Có nghĩa là mình mà ham ngủ nghỉ không á, là gọi là chúng gì? Gọi là chúng sanh. Còn Bồ Tát là luôn luôn chánh niệm tỉnh giác, luôn luôn canh chừng không giặc phiền não đó. Rồi đương nghiện chúng sanh, đương nghiện ở đây á, là phát nguyện để mà tiến đến con đường thù thắng. Có nghĩa là mình nguyện cho chúng sanh nhận ra cái nhất thiết chí, mà chúng sanh là chúng sanh tâm của mình. Quý thầy nhớ một điểm nha, một điểm này là tu học là mình phải phát nguyện. Ở đây có ai phát nguyện không? Phát nguyện như thế này, phát nguyện không có cao xa, phát nguyện là dầu chúng con gặp hoàn cảnh về thân hoặc tâm, chúng con phải cố gắng vượt qua để thành tựu Phật quả, hay nói khác hơn để tiến đến con đường giác ngộ và giải thoát. Nếu quý thầy mà không phát nguyện mạnh nha, là tu một thời gian tự nhiên gặp hoàn cảnh xấu đến với mình, và mình nhớ cái phát nguyện ngày xưa của mình á, thì mình có thể vượt qua. Chúng tôi ra làm một sự thấy là nếu không nhờ cái phát nguyện ngày xưa dũng mãnh á, tức là ráng cố gắng, dầu cái hoàn cảnh nào bất cứ nào cũng phải tu, không được hoàn tục, thì tự nhiên mình vượt qua được. Còn mình tu mình nói thôi, tu ngày nào hay ngày nấy, thì đụng duyên cái thôi hoàn tục ra đời. Mà ra đời đâu có sướng, với thầy thấy không? Ra đời sướng là khổ, rất là khổ. Và thường thường nói cái hạnh phúc của người tu á, bữa Hòa Thượng dạy chúng tôi nè, cái hạnh phúc của người tu là cái điểm thứ nhất là đi xa mà không có suy nghĩ. Quý thầy đồng ý điểm đó không? Chẳng hạn như bữa nè, có một số quý thầy đi Khánh Thành Tây Thiên nè, mình ngồi xe chứ mình không suy nghĩ, nó chạy đâu nó chạy à. Còn ở ngoài đời quý thầy mà ngồi xe không biết vợ mình ở nhà làm gì, con mình ở nhà làm gì, nhớ đủ thứ chuyện hết, bất ổn không? Rồi không biết mình làm trong cái cơ quan đó họ nghĩ mình như thế nào. Có mấy huynh đệ bây giờ làm rồi nè, cái anh gì ngồi dưới nè, phải không? Tức là mình làm việc mình đi chơi xa cũng bất ổn nữa. Còn cái hạnh phúc của người tu á, là ngồi trên xe nó chạy đâu nó chạy. Mà bữa là thầy trụ trì cho mình đi 20 ngày, phải không? Nếu mà ổng phát tâm ổng cho mình đi 40 ngày nữa mình cũng vui nữa, phải không? Đi mấy cũng được hết á, không có suy nghĩ. Đến đâu cũng tu, đến đâu cũng học, rồi đến đâu cũng ăn uống, thì về đây cũng vậy, cho nên không có suy nghĩ. Và thượng nói đó cái hạnh phúc của người tu. Cái hạnh phúc cái thứ hai á, là quý thầy ở nhà chưa chắc gì mình đi ra khỏi tỉnh khỏi huyện mình, nhưng mà tu một thời gian rồi á, thì chỗ nào quý thầy cũng biết hết. Đó cái hạnh phúc thứ hai. Rồi cái hạnh phúc thứ ba nữa là tu càng ngày á, là càng bớt tham bớt sân bớt si. Và thượng dạy rất là rõ. Rồi cái hạnh phúc thứ tư á, là quý thầy ở ngoài đời á, là về già không ai đếm xỉ đến quý thầy. Nhưng mà hay một điều, quý thầy vào chùa rồi càng lớn càng có giá trị. Nhớ điểm đó. Dầu cho quý thầy trẻ tuổi mà giảng hay thuyết giỏi cách mấy, đến người ta cũng coi thường. Nhưng mà quý thầy mà tóc mà bạc bạc rồi đó, già già rồi, dầu cho nói dở cách mấy người ta cũng cung kính hơn. Bởi vì nói ông thầy này có kinh nghiệm gì đó. Cho nên có cô ca sĩ Bạch Tiết lên nói với Hòa Thượng ấy, nói Bạch Thầy, thầy càng lớn á, thì người ta càng đến cung kính thầy, còn chúng con càng lớn á, thì sao? Chuẩn bị về vườn, không có ai mướn ca hát nữa. Thì về lớn thì giọng đâu còn hát nữa, phải không? Nhưng mà thấy Hòa Thượng này càng lớn, tự nhiên mọi người cung kính. Như bữa tôi ở gần Hòa Thượng tôi thấy nè, chẳng hạn như có một số người vô đảnh lễ Hòa Thượng, mà Hòa Thượng bảo có vào phòng, nhưng mà họ năn nỉ tôi á, đem cái ghế Hòa Thượng ra, để cho họ lại cái ghế cũng được, cũng đủ rồi. Đó, thấy không? Còn mình ở ngoài đời chắc gì, phải không? Đến xin nước họ cũng muốn cho nữa. Đó mình thấy càng tu tự nhiên ta càng thêm cung kính mình, có được cái pháp hành. Cho nên họ mà càng tu tự nhiên ta càng cung kính. Đó là cái hạnh phúc thứ tư mà người tu Phật phải nhớ điểm đó. Nhớ điểm đó mình mới tu được, không phải mình để cho người ta cung kính. Nhưng mà ở đây á, nhằm mục đích đã khích lợi mình, trợ duyên cho mình. Bởi vì mình vào Phật pháp là đủ thứ chuyện hết, mà nhờ cái duyên này nó trợ duyên cho mình. Rồi chúng ta qua cái và cái bài thứ hai là minh chung, tức là thỉnh chuông. Phàm phát ra tiếng đều gọi là minh, sách lễ học ký nói, gõ nhẹ thì phát ra tiếng nhỏ, gõ mạnh thì phát ra tiếng lớn. Thanh quy của ngài bá trưởng nói, chuông lớn là pháp khí, làm hiệu lệnh của tùng lâm, buổi sáng đánh thì phá tan điên dài, cảnh giác ngủ nghỉ, buổi chiều đánh thì tỉnh thức đường mê, khai thông hôn muội. Ở đây quý thầy nào ai đánh chuông? Ai đánh? Quý thầy đánh chuông biết cái công dụng, tác dụng, công đức như thế nào không? Hồi xưa mình đánh chuông mình biết không? Mà người đánh chuông á, nó có tác dụng công đức rất là thù thắng. Trên trong kinh Phật dạy bố thí khắp của cải nha, khắp tam thiên đại thiên thế giới luôn. Chắc tôi nghĩ ra này ai cũng dành đánh chuông hết quá. Mình bố thí của cải đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới mà không bằng mình một giờ đánh chuông cho tất cả mọi người nghe. Bởi vì sao? Buổi tối á, buổi sáng á thì phá tan đêm dài ngủ nghỉ, buổi chiều á thì đánh thức đường mê cho chúng sanh, khai thông cái trí giác của họ. Trên tiếng chuông mình để ý rất là quan trọng. Thì đây quý thầy thấy nè, thứ nhất là nghiện thử trung thinh siêu pháp giới, thiết quy u ám tóc nhai quang, quang trần thanh tịnh chứng nguyên phong, nhất thiết chúng sanh thành chánh giác. Dịch: nguyện tiếng chuông này khắp pháp giới, thiết quy u ám thảy đều nghe, căn tròn thanh tịnh chứng nguyên thông, tất cả chúng sanh thành chánh giác. Tức là một khi mình đánh chuông á, là mình phải phát nguyện như thế này: nguyện tiếng chuông này khắp pháp giới, tức là cùng khắp luôn, mà cái cõi mà địa ngục á thảy đều nghe. Cái ai tin điều đó? Bây giờ thầy Thái Đạt đánh chuông nè, gõ cái bon, mình tin rằng dưới địa ngục đang nghe không? Thầy Thái Đạt tin không? Ở đây trong kinh dịch nói là mình à, mình con người mình gọi là tiểu vũ trụ, mà quảng pháp bên ngoài á gọi là đại vũ trụ. Tức là tâm mình như thế nào cảm ứng đến. Bây giờ tôi đưa ra cho quý thầy thấy dụ, quý vụ thấy á, khoa học nó chứng minh á, chỉ cần một hộp lúa mà nảy mầm thôi nha, là mười phương chấn động. Hộp lúa mà nó đứt mầm lên thôi là mười phương chấn động hết. Họ đo thấy tức. Rồi họ lấy một hòn sỏi là bốn dưới biển lòng đại dương á, thì họ đo là bốn biển chấn động. Cái nghĩa là cái tương tác giữa cái tâm thức và cái hoàn cảnh, cái quảng pháp bên ngoài nó tương tức với nhau, nó không sao gì. Gọi là trùng trùng duyên khởi. Bây giờ tôi nói ví dụ quý thầy thấy ngày xưa hồi nhỏ đó, phải không? Mình ra bờ sông đó, mình cầm hòn sỏi phải không? Mình dục dưới biển hay là dục dưới sông đi, cái lượng sóng nó lăn tăn phải không? Lăn tăn. Nó gợn mãi thôi, nó gợn đến mức độ mà chừng nào nó đụng vào bờ thì cái lượng sóng nó tan. Thì cái âm hưởng của người đánh chuông cái gì họ quen lên, họ tiếng chuông họ quen lên thì âm hưởng đi mít, đi mãi. Cho nên một tiếng nói của mình, một khởi niệm của mình nó có tác động rất là lớn. Quý thầy đừng có tưởng cho vui nha, tức là có cái tác động rất là lớn. Cho nên có những người vào thất á, tuyện khởi niệm chẳng hạn như thích cái này thích cái kia, tự nhiên ra thất người ta cúng giật mình luôn. Rồi tôi kinh nghiệm trong chúng tôi nè, có quý thầy ở trong thất á, ở ngoài đời nói chung là sống vợ con thơi thiết cũng nhiều đó, trên vào thoát cái đùng một cái khởi niệm bậy lên, chính ông thầy đó cởi luôn. Vừa khởi niệm bậy lên á thì nhìn ra thì thấy một người con gái, tức là không ăn mặc hết, đi vào thoát luôn mà thấy rõ vậy. Rồi la lên cái tụi tôi phải chạy ra thừa cô đó chạy. Quý thầy thấy không? Có nghĩa là vừa khởi niệm, dầu cho khởi niệm xấu, tự nhiên hiện tượng nó cũng ứng. Cho nên mình thấy mình tu học một thời gian á, tại sao mà nói như thế này, phá Phật á thì được, tức là Phật tha, nhưng mà phá tăng á là không có được. Quý thầy biết tại sao? Phật thì không có khởi niệm chấp thủ nữa, còn quý thầy mà chửi ông tăng này là ông ôm nội kết, ông ngồi đâu ông cứ nhắc quý thầy, rồi quý thầy sao tu? Có nghĩa ông luôn luôn giấy niệm về mình, mà họ giấy niệm về mình á thì tự nhiên mình bất ổn. Nhớ điểm đó. Cho nên mình tu học một thời gian mình thấy rồi á, mình giận huynh đệ giận, nhưng mà nhớ đừng khởi điện hại cái người đó. Đó. Nhưng mà trước khi mà thầy Thái Đạt đánh chuông hay là thầy Thế Hiển nè, dùng cái phương pháp gì đánh chuông biết không? Đánh chuông sao mà dưới địa ngục nghe, phải dùng phương pháp nghe chứ, mình đánh cái bon tự nhiên cũng vô hiểu à, chứ không phải nói mình đánh rồi dưới địa ngục nó nghe. Dùng phương pháp gì ở đây cái thầy mà muốn đánh chuông có tác dụng á, là tôi học một vị bà thượng lớn á, là thứ nhất là dùng cái tâm lực, thứ hai là dùng cái bi nguyện, thứ ba dùng cái đại nguyện, tức là phổ vào tiếng chuông. Cái hạnh nguyện lớn, cái bi nguyện lớn thì mới tác động đến cho tất cả mọi loài chúng sanh. Họ nghe tiếng chuông tự nhiên họ tác động. Chứ như mình thấy này, chẳng hạn như quý thầy mà bóc điện thoại lên mình gọi á, mình bấm đúng số thì đằng kia nó mới reo, nhớ không? Mà quý thầy mà bấm lộn số tự nhiên kia nó bắt được. Làm thế nào mà bấm đúng số? Cái điều đó là điều quan trọng nhất. Tức là cái mình thấy nè, tự nhiên mình ở ngồi trên xe lửa mà có điện thoại di động, mình bấm một cái nó cũng có, lên máy bay bấm một cái nó cũng có. Cái điểm nó xung quanh mình rất là nhiều, nhưng mà phải làm như thế nào đó mình bấm cho đúng số của mình, phải không? Bấm đúng số cái người bên đó, mình nhớ cái số nào đó mình bấm phải cho đúng, thì bên kia mới bắt được đầu dây mới reo lên được. Còn bấm chặt thì không bao giờ có. Thì cũng vậy, chúng ta thỉnh một tiếng chuông là chúng ta phải dùng cái tâm lực bi nguyện, đại nguyện, cái hạnh lớn lắm, thì tất cả mọi loài chúng sanh đều nghe. Cho nên trước khi đánh chuông đó là cái gì? Thường thường phải xá chuông. Xá tiếng chuông để làm gì? Để thỉnh mời trong giờ phút thực tại này, chánh niệm tỉnh giác bi nguyện đại nguyện có mặt. Tức là xá tiếng chuông, mình thường thường mình nói đánh chuông chứ không phải, mà gọi là thỉnh chuông để mời sự chánh niệm tỉnh giác có mặt trong giờ phút thực tại này. Có mặt mười phương chư Phật, các vị Bồ Tát hiện diện, thì tiếng chuông mới ảnh hưởng đến thiết quy u ám thảy điều nghe. Đó, cho nên trong câu chuyện mà Nhật Bản có cởi lại á, tức là Hòa Thượng Dịch Thượng á, nghe Ngài Xâm Điền Ngộ Do thỉnh chuông đó, cái sáng sớm mới hỏi, thì mới nói tại sao mà sáng mà hai thỉnh chuông rất là, tức là khác thường buổi khác á, thì mới hỏi ra rằng á, thì cái vị Sa Di này là thỉnh chuông là luôn luôn có chánh niệm tỉnh giác, tức là không có vọng tưởng về quá khứ, không có tưởng đến tương lai, luôn luôn an trú trong giờ phút thực tại đó, thì tự nhiên cái âm hưởng nó khác thường. Cho nên bữa nào mà quý thầy mà lên đánh chuông hay gõ mõ gì đánh chát chát, tự nhiên ta biết hết rồi, biết tâm mình bên đây nó loạn động, rồi mình giọng chuông giọng cái bon thì còn lớn lên, thì ở trong này nó nghe ta cũng biết. Trên tiếng chuông hoặc các ngày lớn, ngày xưa tôi ở bên Tịnh Độ, quý thầy mà thượng tổ lớn á, họ đánh tiếng chuông á, họ đánh vô đánh bon, họ thông thả lắm, thì cái tiếng nó quen khác của mình, còn mình giọng vô cái tiếng nó quen khác, nó tâm mình bất ổn. Cho nên mình thấy nè, một người con mà có hiếu á, mà đi xa mà người mẹ muốn kêu về, tự nhiên họ làm gì? Người xưa ta nói á, cắn ngón tay, tự nhiên người con tự nhiên bức xúc gì đó, tự nhiên về. Cho nên mình thấy á, giữa mình và loài chúng sanh nó cũng có tương ứng tương cảm. Đó là về sự, phải không? Bây giờ về lý nè. Nguyện tiếng chuông này khắp pháp giới thiết quy u ám thảy đều nghe, tức là nguyện tiếng chuông này cùng khắp pháp giới, nhưng mà cái gì nghe được? Địa ngục nào? Tức là địa ngục về tâm hồn của mình. Mình nghe một tiếng chuông, nghe một người đó nói về mình, tự nhiên mình thức tỉnh. Cho nên mình thấy có những tâm hồn họ bị nội kết đó, họ bị những cái nội kết sai sử đó. Tự nhiên họ nghe tiếng chuông cái họ thức tỉnh. Nghe tiếng chuông không mà thức tỉnh á. Ngày xưa có một người này nè, chuẩn bị tự tử nè, ở ngoài Đà Lạt nè, ngay chỗ này luôn. Cái nghe với thầy đây đánh tiếng chuông, tự nhiên ông thức tỉnh. Và ông tìm đó, ông hỏi thăm, và ông không có nghĩ đến con đường tự tử nữa. Đó, quý thầy thấy đó, tiếng chuông đó. Ở bên Canada có một người này không có hiếu với cha mẹ, hay chửi mắng cha mẹ. Cái một hôm ông tình cờ ông đi ngang qua quán karaoke á, ông nghe một cái bài hát rất là lòng mẹ, tức là lòng mẹ bao la như biển Thái Bình á, thì ông thức tỉnh. Và từ đó về sau ăn năn ông sám hối, và ông cung kính cha mẹ hơn cái người bình thường luôn. Mình thấy cái âm thanh nó tác động đến con người mình nhanh hơn con mắt. Cho nên trong trong mà kinh Di Thức có nói á, là con mắt mình bao nhiêu công đức, biết không? Chỉ có 800 công đức thôi, nhưng mà lỗ tai là 1200 công đức. Có nghĩa là cái công đức lỗ tai nó thù thắng hơn cặp mắt mình. Cặp mắt mình chỉ nhìn trước thôi, nhìn sao được, nhưng mà lỗ tai mình nghe hết tất cả. Quý thầy mà không hiểu chứ. Nếu chúng ta mà tập phương pháp lắng nghe, lắng nghe lại từng âm thanh, thì tự nhiên mình có trong cái âm thanh nó có cái năng lực siêu phàm. Mà từ cái âm thanh năng lực siêu phàm mà tự nhiên nó khơi dậy trong cái tiềm thức quá khứ. Quý thầy nhớ ai không? Hòa thượng mình đó, năm mà lên 9 tuổi ấy, cái lên Long Xuyên thăm người bác á, tự nhiên hòa thượng nghe chợt nghe tiếng chuông, cái thức tỉnh. Thức tỉnh là trong cái thời quá khứ mình đã từng tu rồi. Cho nên hòa thượng làm bài cởi á: non đảnh là vui thú lắm ai, đó cảnh nhàn du của khách tài, tiếng mỏ công phu người tỉnh giấc, chuông hồi quăng quẳng tiếng bi ai. Một cái 9 tuổi à, mà làm được bài cởi này là cứ nghĩa là trong quá khứ là hòa thượng đã từng tu rồi, nhưng mà nhờ gì? Nhờ tiếng chuông. Ngày xưa chúng tôi còn mà đi học á, học sinh đi ngang qua cái trường chùa Tĩnh Hội á, một lần nghe tiếng chuông á, tự nhiên trong tâm mình nó có một cái gì mang mát á, rồi chính mình biết chắc chắn rằng mình cũng đã từng đi đến chùa, rồi bây giờ tiếng chuông cái nó gợi lại. Đa số quý thầy đây tôi hỏi ra đều nghe tiếng chuông á, tự nhiên tâm mình nó có cái buồn mang mát. Quý vị đợi có đó, chắc chắn ai cũng đều có đó. Có tự nhiên mình mới đến, tìm đến chùa, tìm đến thiền viện mình tu học, tự nhiên cái tiếng chuông nó có một cái nỗi buồn mang mát nào đó, nó khơi dậy trong tiềm thức của mình. Cho nên cái người đánh chuông rất là quan trọng. Cho nên mình thấy một người con bất hiếu chỉ cần nghe một cái bài hát, tự nhiên cái tâm thức người đó cởi mở, bừng tỉnh lại, thấy được cái việc mình làm sai trái. Thì đây cái tiếng chuông nó thức tỉnh mình, nó đưa con người mình đến cái pháp hướng thượng. Rồi lần sau nữa hòa thượng đến cái chùa Đồng Đới, cái tự nhiên chợt nghe tiếng chuông nữa, hòa thượng quyết định xuất gia. Năm mà hòa thượng 20 mấy tuổi, 25 đó, thì chợt một hôm hòa thượng đến cái chùa Đồng Đới, vừa cái duyên hòa thượng gọi nha, vừa đi ngang với cái chùa, tự nhiên nghe trong chùa vọng lên 3 tiếng chuông, hòa thượng quyết định phải rời bỏ cuộc đời ở thế tục này, xuất gia đạo Phật. Thấy tiếng chuông nó tác động rất là mạnh. Thì qua cái phần mà căn trần thanh tịnh chứng chứng viên thông tất cả chúng sanh thành chánh giác á, thì cái phần này chúng ta kỳ sau học. Thì tóm lại quý thầy thấy rằng cái người đánh chuông là phải có cái tiềm lực bên trong, tức là cái bi nguyện lớn, hạnh nguyện lớn, rồi có tâm thương xót tất cả chúng sanh, mình mới phát được cái tiếng chuông, rồi có cái năng lực. Mà cái tiếng chuông này hồi nãy tôi nói là cái phần sự, nhưng mà phần lý rất là sâu. Có nghĩa là không phải cái tiếng chuông ở bên ngoài, mà cái tiếng chuông từ cái nội tâm của mình. Thì cái địa ngục của mình, tức là tham sân si mạng nghi ác kiến, nó mở tung ra được. Hồi xưa đó, tôi không có biết cái phương pháp lắng nghe. Biết thầy biết phương pháp lắng nghe là gì không? Ai biết? Ở đây có học phương pháp lắng nghe chưa? Lắng nghe có nghĩa là một huynh đệ thấy mình làm cái việc đó sai trái, nói mình, cái mình cãi lại, mình nói lại, mình đưa cái lý thuyết nào mà hơn cái huynh đệ mình, thì mình chưa phải là thực tập lắng nghe. Mà cái phương pháp lắng nghe đây, nghe tiếng chuông đây á, là mình lắng nghe cái người huynh đệ mình nói cái điều đó để mình sửa đổi. Mà sau khi quý thầy mà nghe, lắng nghe cái tiếng nói đó rồi á, thì đồng với tiếng chuông này, tự nhiên cái địa ngục, tức là tham sân si của mình nó vỡ tung được. Đó là phương pháp lắng nghe. Rồi bữa nào mà quý thầy á, ngồi lại đi, ngồi một mình lắng thầm, mình nghe tiếng chim, rồi nghe tiếng lá lơ rơi, rồi nghe những cái tiếng thì thầm đó, tự nhiên mình phát hiện trong cái âm thanh đó nó không có âm thanh. Tình điểm đó, tức là trong âm thanh đó, tự nhiên phát hiện đó, trong cái âm thanh vô thường ảo quẩn đó, biến chuyển luân lưu đó, có một cái âm thanh chưa từng phát động. Đó là âm thanh từ đáy lòng của mình. Mà sau khi mà quý thầy lắng tâm rồi, mình mới thấy tiếng nói của lòng mình nha. Tiếng nói của lòng mình là cái gì? Nó thèm muốn cái gì? Nó thôi thúc cái gì? Ngồi lắng mình mới thấy. Cho nên cái phương pháp thiền này rất là thù thắng. Mấy bên đời tu thời gian mới thấy. Phải nói là quý thầy duyên sâu lắm, mình mới vào thực tập phương pháp thiền. Cho nên hòa thượng á, thì nói ra thì có những người khác họ mặc cảm họ không tu. Nhưng mà đúng ra thiền này là bậc thượng căn mới tu nha, chứ không phải tầm thường đâu. Đúng là bậc thượng căn. Các ngài mới lắng tâm mà nghe được tiếng nói của lòng mình. Còn mà bậc hạ căn, trung căn trở lên thì họ không bao giờ lắng tâm được. Họ xáo trộn cái tâm thức họ. Họ luôn luôn loạn động, vọng tưởng, rồi sang tham ích kỷ tập đố, thì làm sao lắng tâm được nghe tiếng nói của lòng mình. Cho nên quý thầy nhớ trong kinh câu chuyện dòng sông không? Nhớ câu chuyện dòng sông không? Ai coi chưa? Thiện hữu xuất gia dưới Phật 20 năm á, mà chưa ngộ nhập được. Nhưng mà ai ngộ nhập được? Tất Đạt. Tất Đạt chỉ cần nghe lại lòng sông thôi, tự nhiên phát hiện ra được trong cái lòng sông âm thanh đó, nào là tiếng chim kêu, tiếng sóng chiều, tất cả mọi thứ tiếng, mà trong đó có một cái tiếng chưa từng phát động, thì phát hiện được cái tâm thức của mình. Cho nên một hôm Khổng Tử đứng trước dòng sông Dịch Thủy, ngài nói như thế này: thệ giả như tư phù, bất xả chú giả. Có nghĩa là chảy mãi ư, ngày đêm không dừng nghỉ. Có nghĩa là chảy mãi là dòng tâm thức của mình á, nó chảy mãi luôn, chảy liên tục luôn, nhưng mà có cái gì bất động, ai biết. Tức là mà thấy rõ được cái dòng tâm thức của mình nó chảy miết, nhưng mà có một cái biết được cái dòng tâm thức đó chính là bất động. Cho nên mình tu thiền một thời gian, có những người xô đuổi vọng tưởng, đè nén vọng tưởng, chọc cái gì thấy được dòng tâm thức đó, tức là dòng tâm thức đó lưu chuyển liên tục luôn, nhưng mà cái gì biết được nó, cái đó bất động. Cho nên một hôm ngày An Nan đến với Phật á, nói bạch Đức Thế Tôn á, Thế Tôn chỉ con phương pháp để tiêu trừ vọng tưởng. Phật nói như thế này nè: thức tâm thường trụ, làm sao ông diệt vọng tưởng được. Cái vọng này là thức tâm, gọi là thức tâm thường trụ, chỉ có chuyển thức thành trí đó. Mà cái gì thấy được dòng tâm thức bất động, chính đó là trí giác, chính đó là tiếng chuông, tiếng chuông từ đáy lòng của mình. Thôi chúng ta nghĩ thôi, làm sao chúng ta học tiếp. Cái thầy chụp tay hồi hướng
nghiện đến ma công